Namo Amon Sutana Kamano Phật Na Thế Namo Amon Sutana Kamano Phật Na Thế Namo Amon Sutana Kamano Hôm nay là ngày 10 tháng 4 năm 2011 tại đảo tràng Giác Hải, tỉnh Ottawa, Canada. Hôm nay chúng ta học cái bài, cái tựa đề là Tiến trình luân hồi. Qua có quý vị học cái khóa hôm qua đó thì hỏi là ủa sao quý vị nhập được email của cô Diệu Hải nói là thầy dạy về 11 nhân duyên. Đầu tiên cái bài này đó là thầy đề cái bài này là 11 nhân duyên, nhưng mà sau đó thầy đổi lại tên là Tiến trình luân hồi, tại vì thầy không có muốn làm cho mọi người bị confused, tức là bị hoang mang. Tại Đức Phật dạy 12 nhân duyên mà tại sao giờ thầy Chí Siêu lại dạy 11 nhân duyên, cho nên là thầy không có muốn cho Phật tử hoang mang, cho nên thầy sửa lại cái đề tài, cái tựa thôi, chứ thật ra nội dung giống nhau, nội dung quý vị cũng vẫn 11 thứ thôi, 11 thứ, nhưng mà ở đây thì thầy sắp ra thành có 10 thứ thôi. Quý vị đếm là mỗi cột là 5 thứ, nhưng mà thật ra tí nữa thầy vẽ cái bảng thì quý vị sẽ thấy là thành 11, 10, 11, 12 cũng được, không thành vấn đề, mình hiểu cái tiến trình thôi. Nên thầy lựa lại cái đề tài, cái tựa là tiến trình luân hồi. 12 nhân duyên cũng là cái tiến trình luân hồi của Đức Phật. Cái giáo lý mà Đức Phật giác ngộ dưới gốc cây Bồ Đề đó là giáo lý 12 nhân duyên. Nhưng mà khi Ngài đi giảng cho chúng sinh đó, thì Ngài sắp nó lại thành tứ đế. Cái mà Ngài giác ngộ dưới gốc cây Bồ Đề là 12 nhân duyên, thì thầy mời quý vị nào chưa nghe thì tìm cái ban 12 nhân duyên thầy giảng cũng nhiều nơi lắm rồi. Hồi xưa cũng giảng ở chùa Tự Ân, xong rồi năm ngoái đi giảng lại thì cũng giảng lại. Thì cái 11 nhân duyên này đó là cái sự tư duy khám phá của ông thầy Chí Siêu ngồi trong góc 3 năm ẩn tu đó, thì suy tư lại kiểu khác thì mới đem ra trình bày lại cho quý vị theo kiểu khác. Thật ra cũng chỉ là copy Phật thôi, nhưng mà copy theo kiểu khác đó. Trình bày diễn đạt lại cho quý vị theo kiểu khác. Thì 12 nhân duyên nó là cái tiến trình của Đức Phật. Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài mới tư duy tại sao, mới tìm hiểu tại sao chúng sinh lại cứ tái sinh tới lui trong sinh tử luân hồi như vậy. Thì Ngài nhận ra, Ngài đi xuôi đi ngược đó, 12 nhân duyên xuôi là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ hữu, sinh, lão tử, vân vân. Đó. Còn là sau đó cái đó là một khi mà đã nhìn thấy Đức Phật, thật ra Ngài nhìn thấy là Ngài nhìn thấy ngược, nhưng mà khi Ngài nói thì Ngài nói xuôi. Ở đây thầy chỉ nói sơ sơ vậy. Ở đây thầy tư duy đó thì thầy thấy lại kiểu khác, cũng thật ra cũng giống vậy thôi, nhưng mà thầy thêm vào những cái mà Phật không có nói. Thế giờ bắt đầu quý vị thấy bắt đầu có chữ vô minh nè, là Đức Phật bắt đầu là vô minh, mà giờ thầy thêm một chữ tâm, và Phật không có nói cái ta, thầy thêm một chữ ta rồi cho nó vui. Xúc thọ cũng có, ái dục có đó. Thì nói chung đó là thầy sửa lại một chút xíu của những cái của Đức Phật nói, rồi thầy thấy những cái gì mà Phật không có nói đó thì mình có quyền. Xưa, thời xưa là 2500 năm trước, người ta không có nói tới computer, không có nói ba cái đồ này. Thì giờ nó có thì thầy cho vô đi, được không? Quý vị thấy được không? cho đúng rồi, tùy duyên đúng rồi. Còn bảo thủ là sao? Ê, cái mấy này Phật không nói thì sao thầy nói vô vậy? À, ai này học hôm qua quý vị thầy hiểu rồi phải không? Bảo thủ là vậy, sao Phật không nói thì sao thầy chế vô vậy? Bảo thủ là không được. Còn nếu mà cấp tiến đó thì được, phải không? Anh tự đoán đồng ý cấp tiến được không? Đồng ý cấp tiến này. Hồi xưa Phật không có chiếu nói kiểu này này. Cái này thầy chiếu vậy nó không được. Phật cũng phải dắt nhau ra. Thầy dắt quý vị ra ngoài vườn ngồi dưới gốc cây á, xem cây ngoài này mà nói vậy mới giống đúng như trang như là thời xưa. Thì đó, thì có nhiều thứ mà thầy sửa lại cho thêm vào đó để cho mình hiểu hơn. Đó là tiến trình luân hồi thầy sắp ra như vậy. Thì trong này cái tiến trình của nó là tâm rồi đến vô minh, đến ta, cảnh, xúc, xúc thọ là gì, một ái dục, người vật. Ở đây thì cho nó vào một, mà thật ra nó tin nữa quý vị sẽ cái hình như thế bên hình hai. Muốn cho nó cân bằng thì để như vậy, thật bên này là sáu cột người với vật. Mà tại người vật khi quý vị nhìn cái hình đó thì nó ngang hàng với nhau trên đời đây đây. Đó. Giờ thầy đọc sơ tất cả thần 11 cái điều mà thầy muốn nói cho quý vị đó là tâm, vô minh, ta, cảnh, xúc thọ là một đúng. Ái dục, người, vật, bám víu, tạo nghiệp luân hồi. Thì cái từ bám víu ở đây thì xài cái kiểu mới. Bám víu thật không phải kiểu mới, kiểu bình dân. Của đạo Phật đó gọi là thủ. Tạo nghiệp là hữu. Luân hồi là sinh, lão tử. Thì xài những cái danh từ khác, những cái gì của Phật thì có thể gom lại thành một. Nó giống như là hôm qua thầy chỉ quý vị thấy ý tình thân á, cái kiểu mới thì gom lại của Ngũ Uẩn. Nhiều khi nói những người học đạo hỏi Ngũ Uẩn là gì, sắc thọ tưởng hành thức. Thọ là gì, tưởng thì hành thức là gì cũng không biết. Mình biết ý tình thân là gì cũng không biết. Không, ý có nghĩ gì không? Đúng rồi, ý có nghĩ. Tình biết tình không? Tình cho không nếu không? Biết tình. Nói vậy thì biết. Biết cái thân không? Thân hả? Là đất nước gió lửa không? Tứ đại không? Thân hay nào? Đúng rồi, cái thân đây. Dễ hiểu ngay không? Đó. Rồi, đó là nói sơ qua cái điều đó. Rồi chúng ta bắt đầu tiếp. Đó, nhìn lại để ăn hình kiểu mới cho quý vị thấy vậy. Đó. Giờ chúng ta bắt đầu đi. Đi qua. Tức là sao? Tức là thầy vẫn tư duy về 12 nhân duyên. Mà tư duy quán chiếu về 12 nhân duyên, rồi sau đó là mình hiểu 12 nhân duyên kiểu nào, mình nói là kiểu khác. Cái đó là cái kiểu mà nó gọi là tiêu hóa. Tức là mình ăn vào cái gì đó xong mình tiêu hóa ra được cái khác. Còn nếu không thì mình ăn vào đây cái cho ra y chang vậy. Ăn trái táo xong rồi trái táo mình đi cầu cũng là trái táo nữa thì sao? Tức là chất bổ vitamin C của nó có vô người mình. Thầy tư duy về 12 nhân duyên thì thầy thấy kiểu khác. Giờ trình bày cho quý vị. Cái đề tài này đó thầy không có nói nó là tuyệt đối, tại vì cái này là một cái sự hiểu biết của chính mình thôi. Cái nào của Phật nói thầy nói là của Phật nói, 12 nhân duyên là của Phật nói. Còn cái này đó, 11 nhân duyên là của ông thầy Chí Siêu cũng nói. Cho nên quý vị nghe nó với cái tâm dè dặt, nghe xong về suy tư không đúng thì nghe không đúng rồi thôi, bỏ qua đây. Cái gì không? Chứ ông thầy mà chơi kiểu ân gian á, nói tôi nghe như vậy cũng nói Phật nói vậy là chân gian, không phải vậy ha. Cái này của ai đâu ra đó đàng hoàng. Thế giờ thầy nói cái tiến trình sinh tử luân hồi mà theo thầy Chí Siêu ông hiểu rồi trình bày cho quý vị. Chúng ta sinh ra, sống ở đời xong lại chết, xong lại sinh ra, sống lại chết, cứ thế chạy tới chạy lui. Bây giờ thầy chỉ hỏi quý vị là ai sinh tử luân hồi? Ai sinh tử luân hồi? Vấn đề đơn giản đầu tiên đặt vô ngay lập tức liền là mình nói về sinh tử luân hồi phải không? Vậy ai sinh tử luân hồi? Phải nói sinh tử luân hồi tức là nói là giống như là ăn cơm, mình nói ăn cơm thì tự động phải hỏi ai ăn, phải vậy không? Rồi ăn cái gì, phải vậy không? Cái đó là bộ ba, tức là phải có chủ thể, hành động, và túc từ tức là bổ túc cái gì đó, ba cái sujet verbe này à, thứ ba là gì, complement đúng rồi đó, thì nó sinh tử luân hồi. Mình xưa nay mình có nói sinh tử luân hồi đúng không? Ai sinh tử luân hồi? Ai? Mình chứ ai? Phải mình không? Chẳng lẽ người ta sinh tử luân hồi mình không có hả? Phải vậy không? Tự đại sinh tử luân hồi hả? Rồi cái này bác nhìn siêu quá. Tự đại sinh tử luân hồi thì cũng đúng, nó có sinh tử luân hồi nhưng mà nó không có biết. Rồi giờ chúng ta đang nói vấn đề sinh tử luân hồi, thì tứ đại nó có sinh tử luân hồi thì giờ thầy nhà bác nói, nhưng mà nó không biết là một và hai nữa nó không khổ. Nên thí dụ mưa nó sinh tử luân hồi, tại sao khi mưa đó nó gặp nó là gì, nó là nước. Nước nó gặp trời nóng thì nó bốc hơi lên thành mây, thì khi nó bốc hơi lên thì cái đám nước nó mất tiêu rồi, phải không? Vũng nước mất rồi là nó chết thôi, nước chết thôi, nó tái sinh thành gì, thành mây. À thì đó khá hơn nữa, anh ấy nhìn thấy xa hơn nữa là... thì trời, hơi nước là nó đang giai đoạn chuyển tiếp trung âm thần. Chính giữa vũng nước ở đây nè, cái hơi nước nó bay lên không ai thấy hết á, mà ai có thấy có thần, mà hơi nước không thấy thì trung ấm thân cũng ma mình chết đó. Trong lúc mình đi tìm đồ chỗ mình chui vô không ai thấy hết á, nhưng mà cũng có người thấy, những người nào tu chứng mà gì đó hay là mở thần nhãn, nó gọi là clairvoyance đó. Nhìn thấy thì mình chỉ thấy nước là bay thôi, mà anh Tuệ Bảo nhìn thấy hơi nước, nhìn thấy hơi nước thì thành tạm gọi là trung ấm thân của nước. Thì vũng nước này nó mất rồi, con nó chết rồi, nó tái sinh thành gì, thành mây. Mây nó bay là lượng, nó sống chừng vài ngày không tới nữa, vài giờ cái gặp gió hay là gì đó thì nó biến thành mưa, nó rơi xuống. Không, nếu ở Canada thì có thể tuyết, mà ở xứ khác thì thành mưa thôi. Trời ơi, thôi quý vị phải xem nhiều thứ quá. Từ từ thì đó, thì thầy lấy thí dụ tại Bắc Hoa Bắc nói là tứ đại, thì thầy lấy cái thủy đại đó, cái sự tái sinh của thủy đại để cho quý vị hiểu. Nhưng mà dẫn chứng những cái đó chúng vị thấy thì thầy nói nó không có cái ta và nó không có cái khổ. Tại sao? Tại khi đám mây mà nó tan, nó chết để nó thành mưa đó, nó có khóc không, nó có sợ không, rồi nó có chăn trốn với đám mây bạn là thôi tôi đi nha, ở lại nuôi dùm con mấy đám mây con của tôi nha, nó không nói vậy không? Không, nó tự tại nó biến thành mưa, rồi mưa nó lại rớt xuống rồi lại chạy, thì cái đó là sự luân hồi của thủy đại, nhưng mà nó không có cái ta và nó cũng không có cái khổ ở trong đó. Mà bây giờ mình trở lại cái mình thực tại con người, thì khi nói sinh tử luân hồi, ai sinh tử luân hồi? Mình chết, phải không? Và mình sinh ra thì mình với ta tuy hai là một, mình chính là ta này thì sẽ chịu ta, phải không? À rồi đi xa hơn nữa, ta chết xong rồi ta lại tái sinh, phải vậy không? Đúng rồi, ta lại tái sinh lại sống cuộc đời đau khổ, lại tạo nghiệp, rồi lại chết, lại tái sinh cứ thế. Thì đương nhiên là trong đạo Phật nói về vô ngã, thầy cũng viết sách vô ngã, cũng giải vô ngã, nhưng mà trước khi nói vô ngã nè thì phải nói tới cái ngã, đúng không? Phải nói tới ta chứ, tu mới vô cái nói vô ngã thì bợt tay cho cái đau quá hả, ai đau, tôi đau chứ ai đau. Thế giờ tóm lại, ta này từ đâu ra? Từ trên trời rơi xuống à? Thượng đế tạo ra ta, thượng đế lấy đất sét nặng thành một cái búp bê nhỏ nhỏ đó, thành cái người nộm nhỏ, xong rồi thượng đế đó mới thổi vô hà hơi vào thì không biến thành ta, mà thật không phải là biến thành ta, biến thành ai? Đúng rồi, con ai dông trước đã, nó chưa tới mình, chừng mình còn xa lắm, phải vậy không? Quý vị lắc đầu hả? Vậy quý vị không phải đạo Chúa rồi.
7.000 năm đó thầy, phúc thắng lắm, tương đối nha.
7.000 năm thôi, cái ta nó mới có 7.000 năm thôi, không sao. Bây giờ mình trở lại, thầy hỏi quý vị, cái ta phải không? Quý vị đồng ý, ta đau khổ, ta sinh tử luân hồi. Nhưng mà thầy biết tư duy thêm nữa, cái ta thì từ đâu nó ra chứ? Chẳng lẽ là từ chấp ngã phải không? Ta là chấp ngã mà ra. Hay lắm, cảm ơn bác Hoàng Hòa chấp ngã. Ai chấp ngã?
Mình tưởng cái đó là thật, thật ra là nó là do duyên phận mà nó có.
Trời hay lắm, buổi thuyết pháp hôm nay sẽ hào hứng tại vì thầy mà hôm nay có cũng đỡ, nếu không là thầy sẽ đi một lèo rồi, mà nhờ bác Hoa mỗi lần là thầy phải ngừng lại. Quý vị đồng ý có cái ta sinh tử, nhưng mà giờ thầy hỏi thầy biết tư duy nào, cái ta này ở đâu ra hả? Thì bác bảo là ngũ quẩn ra phải không? Vì có sắc thọ tưởng hành thức thì nó ra cái ta, phải không? Đó. Cái đó là bác nghĩ như vậy phải không? Nhưng mà giờ thầy sắc thọ tưởng hành thức đó, cái sắc này đó phân từng cái một đó, thì thầy chỉ cho bác thấy là mình chấp sắc thọ tưởng hành thức là mình phải không? Phải vậy không? Tức là bác nói cái ta này là do sự chấp ngã mà ra. Thì thầy mới hỏi ai chấp? Thì bác nói ai chấp?
Cái tâm
nó chấp. Rồi bác dính lại được. Tại vì sắc thọ tưởng hành thức là 5 cái đây, thì bác nói mình chấp sắc thọ tưởng hành thức là mình, thì tức là có một cái gì đứng bên ngoài nó cho cái đó là mình. Tại cái nó đang nằm trong này nó đâu có chấp được, giống như con dao nó đâu có cắt nó được đâu. Phải ai cầm con dao mới cắt được cái kia. Thì đây là ngũ quẩn đây. Thì kinh dạy chúng sinh chấp sắc thọ tưởng hành thức là ta là mình, cho nên mới trôi lên trong sinh tử luân hồi. Phải vậy không? Sắc thọ tưởng hành thức có, nó là 5 cái quẩn, tức là 5 cái nhóm nó gom lại. Nhưng mà có một cái sự chấp ngã, tức là cái sự bám vào cái đó rồi gọi nó là ta. Thì cái mà bám vào cái này là ai? Cho nên bác nhìn, phải vậy, phải cái tâm không? Thầy gì đó Phật. Trời ơi, bác tâm không? Bác tâm mà nó thông minh quá, chỉ ngay vẽ trình hình như này rồi. Mười 12 nhân duyên nó bắt đầu từ đây thôi quý vị. Bắt đầu từ trên bảng quý vị nhìn thấy, nó bắt đầu từ chữ vô minh thôi. Phải vậy không? Đó. Nhưng mà giờ thầy ngồi tư duy mới ủa sao thầy nói nó như vậy, cứ đi tìm thầy bắt xếp đó Phật đó, cứ đi ngược lại đó. Nếu Phật hỏi tại sao chúng sinh sinh tử luân hồi, thì tư duy mà hỏi là tại vì chấp thủ tạo nghiệp. Tại sao chấp thủ tạo nghiệp? Tại vì cái này cứ lùi. Thì mà thầy hỏi ok, tập chấp ta không, chấp ngũ uẩn là ta, vậy cái gì chấp ngũ uẩn là ta? Cái tên mà chấp ngũ uẩn là ta nó ở đâu ra? Thì tìm hồi nó không thể nào chỗ nào khác hết á. Thì nó chính là cái tâm. Phải không? Mà bác đồng ý rồi phải không? Rồi. Bác Tâm An đồng ý không? Bác Tâm An thì nhanh hơn chỉ như trên này có liền. Không chỉ đồng ý nhưng mà phải có đồng ý hay không ấy chứ.
Dạ, đồng ý. Dạ. Đồng ý mà chỉ có khác là thì 12 nhân duyên thì là vô minh. Mà thầy cái tâm trên là nó là cái khác.
Tại vì tí nữa thầy sẽ đi từ từ cho bác. Vô minh là cái gì? Vô là không, minh là sáng suốt, tức là nói cái khác là không biết. Mà không biết thì là ngoài đời gọi là gì? nó có một nghĩa thôi, mà nói thanh tao là vô minh, còn nói nhẹ nhẹ hơn là hơi si mê, mà nói nặng là ngu ngốc. Nó như vậy. Thì vô minh tức là không biết, tức là ngu, là hồ si, là không biết. Mà thầy lại chơi lại câu nữa, thầy phải ai không biết? Ai không biết? Cái tâm không biết. Dạ. Tâm ở đâu ra? Nói okay, tâm ở đâu ra? Dạ. Tâm ở đâu ra đó, thì rất là dễ thôi. Quý vị đang ngồi nhìn thầy đó, quý vị đang xài cái gì vậy? Quý vị đang ngồi nghe thầy nói, nhìn thầy nói, đang xài gì? Mắt tai mũi lưỡi. Ok, lấy người chết ra đây, đem cái người chết mà cái người mà chết trong hồn nhất hay là hỏi hồn, thì cái người đó để họ đây nè, họ có nghe thấy được, họ hãy còn mắt tai mũi lưỡi, họ có nghe được thầy không? Có được không? Tùy gì?
Không.
Trời ơi, lấy người chết để ra đây mà. Không không không, thật mình đi từ từ, tại thầy không á. Cô Trần Thánh Không có nói là đang ngồi nghe thầy đó là mắt tai mũi lưỡi nghe, cái đó đúng chỉ có phân nửa thôi, thì thầy mới lấy cái chứng minh khác là lấy một người chết người ta còn mắt tai mũi lưỡi không? Vẫn còn mắt tai mũi lưỡi, vẫn còn đầy đủ hết để ra đây để cho người ta ngồi, người ta có nghe thấy, có nghe thấy thầy giảng gì được không? Người nào nói được nó cái là ma. Thầy nói là lấy chết để trong hòm rồi, xong xuôi hết rồi, lấy ra đây. Nên không muốn thì chết 3 ngày rồi. Dạ, đem nó để ra đây nè, mắt tai mũi lưỡi vẫn còn nè, mà có nghe thì thầy nói không? Như vậy nó có một cái gì khác, quý vị đang nghe thầy nó có cái gì khác, nó phải mắt tai mũi lưỡi. Rồi tâm thất hiện rồi. Thôi giờ mình cứ tiếp tục cho hồi nói tới nói luôn quý vị rồi. Thôi giờ bắt đầu sơ sơ cái đó là quý vị hiểu rồi. Bây giờ có cái ta, rồi bắt đầu thầy hỏi ai chấp ta, thì bắt đầu mình chạy vọt lên đây là tâm. Và thầy mới chỉ cho quý vị thấy là bắt đầu từ vô minh trở đi đó, cũng vậy đó, khi mình quán chiếu Đức Phật, quán chiếu tới mức vô minh thì là hải ngộ đạo. Nhưng mà thầy quán chiếu tới vô minh thì chưa có ngộ được. Phật tới vô minh là ngay bừng sáng liền thành Phật, nhưng mà thầy tới vô minh vẫn thấy mình chưa hiểu gì hết, vẫn thấy có một cái gì nó mắc kẹt. Thế mà ai vô minh đây, ai ngu, ai không biết trong 12 nhân duyên là gì? Vì không biết, vì vô minh nên mới duyên ra hành. Vì có hành nó sinh ra thức, vì có thức nó sinh ra danh sắc, vì có danh sắc nó sinh ra lục nhập, vì cái này mới có cái kia, vân vân. Thì Đức Phật ngài đi tới cái vô minh cái là ngài bừng sáng. Nhưng mà chúng sinh thời nay chúng ta cũng ai học 12 nhân duyên mà chả ai bừng sáng gì cả. Cho nên thầy mới nói, ê, chưa bừng sáng thì tìm thêm chút xíu nữa. À, thầy cũng ngoan cố giống bác Hoa vậy đó. Không, cho phải nghi mới ngộ quá. Không nghi không ngộ. Phải vậy không? Nó là vô minh, đúng là vô minh là không biết. Ai không biết mà không biết cái gì? Thì đó, cái đó là cái technique mà thầy nói đơn giản với quý vị. Cái đó là cái technique quán chiếu. Khi đưa làm vấn đề gì đó, cái đó là quán ngược và quán xuôi. Gọi là quán chiếu. Quý vị nghe cái sự quán chiếu chưa? Còn như cô cũng qua hỏi, nếu mà ngồi tu thiền á, mà hít vào thở ra rồi phòng rồi xẹp, rồi hít 1, 2, 3, 4 làm tùm lum những cái đó đó, thì sao? Nó chỉ làm cho cái tâm của mình nó vắng, là đưa tới một cái tột cùng là cái định, đi vào cái tâm định, nhập định, cái tâm nó vắng lặng. Vắng lặng sau đó mình phải xài cái sự vắng lặng đó mà chiếu soi. Tức là sau khi Đức Phật ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề rồi, trải qua tứ thiền bát định rồi, tâm vắng lặng rồi, lúc đó ngài mới dùng cái tâm đó mới chiếu soi. Chiếu tới đâu thì sáng tới đó, chiếu tới đâu sáng tới đó. Mà cái sự chiếu đâu sáng tới đó thì có gọi là ngộ. Có như mình sáng là cái gương sáng ngồi chơi xoay nước vậy thôi, thì ngàn năm muôn kiếp mà ngộ gì hết. Giống như bắt đầu Lâm Phất mấy ông sư phụ của Đức Phật đó, mấy ông cũng tu định dữ lắm. Chính vì vậy cho nên cái đạo Phật cái quan trọng là cái thiền quán. Nhưng mà không phải nhào vô quán liền, khi tâm mình động quá thì không có quán gì được hết á. Giống như cái mặt nước á, nó cứ lăn tăn ngoài thì mình không bao giờ soi thấy cái mặt mình được, và không bao giờ nhìn sâu xuống để thấy cá ở dưới được. Cho nên cái thiền định là cái con đường cần phải chạy qua, tức là muốn quán chiếu ngộ nhận ra được cái gì thì cái tâm phải phải lắng động. Nhưng mà nếu mà tu mà cái tâm lắng động mà sau đó không biết cách quán chiếu thì cứ đứng ở chỗ đó thôi, an trụ ngàn năm, còn nếu mà chết thì lên các cõi trời ngồi thiền ở trên đó. Cho nên cũng một số người tu thiền mà sao có người có trí huệ, người không có trí huệ. Vậy người tu thiền thì tâm vắng lặng mà không quán chiếu thì không có trí huệ. Chính vậy cho nên tu thiền thời xưa, người ta tu thiền một thời gian thì phải đi hành cước tầm sư học đạo để đến để mà ông thầy ông hỏi vài câu cái bị mắc kẹt. Giống như Huệ Khả ngồi thiền khá lắm mà tâm không an thì phải đến gặp Bồ Đề Đạt Ma hỏi vài câu cái khẩn ra. Cho nên cái đó cái là khi mà cái đó là cái sự khai ngộ khai thị, chứ không phải là đâu có ai mà cứ ngồi thiền im ru bà ru mà dù có nhập định lên được một tháng trời nữa mà mắt ra thì cái đó là trong cái thời gian đó cái tâm nó định thôi, gì không đó. Thì vô minh nó không sáng thì mới hỏi ai vô minh, thì mới thấy là cái tâm nó vô minh chứ cái sắc này đâu biết gì đâu. Vô minh tức là không biết, không biết tức là có một cái sự gì đó. Vô minh á là không biết hoặc là biết lầm, biết sai. Có nhiều khi cũng biết, cái gì cũng biết hết rồi, biết chặt lắc à, cũng là vô minh. Thì khi nói đến vô minh á, tức là phải có một cái gì nó biết mà nó không biết nữa, hoặc là nó biết mà nó biết sai, cái mình gọi là vô minh. Thì cái biết đó nó không ai ngoài cái tâm này. Và trong kinh cũng có nói tâm Phật chúng sinh tuy ba mà một. Tâm Phật chúng sinh tuy ba mà một. Cái tâm đó nó giác ngộ thì nó thành, mà cái tâm đó nó vô minh thì nó thành chúng sinh. Có vậy thôi. Tâm vô minh thì biến thành tà, mà tâm mà giác ngộ thì biến thành Phật. Phải vậy không? Vậy thì nguồn gốc chính là cái tâm này. Rồi thì giờ sau nói sơ qua cái đó thì bây giờ bắt đầu chúng ta khi mà thấy được cái nguyên nhân sinh tử luân hồi nó nằm ở chỗ này là ta đây nè, cái ta này sinh ra già bệnh chết khổ đau, lý do là tại vì nó vô minh. Không phải nó vô minh, ta này thường xưa, một khi quý vị biết không, mình đã đến đây là mình vô minh rồi. Tại sao nó bắt đầu nó chạy tới đây là vô minh rồi, nó từ đây đẻ ra mà. Cái ta là từ thằng vô minh đẻ ra, cho nên đứng ở đây là không bao giờ thông minh được, dù có đậu bằng bác sĩ, kỹ sư, PhD, tiến sĩ, thạc sĩ, rồi sĩ gì sĩ đầy đủ, đứng đây là vô minh rồi, có hiểu không? Chân ra cả chục cái bàn nó cũng vô minh rồi. Tại sao nó từ đây nó ra? Thế giờ tâm này vì vô minh cho nên khi bắt đầu nó vô minh á, tức là nó bất giác. Lý do tại sao nó vô minh? Phải đi tìm hiểu tại sao phải chỉ nói ở tâm vô minh thì sinh ra. Trong kinh dạy trong 12 nhân duyên là vô minh sinh ra duyên, hay là sinh ra tức là condition là nhân duyên để đưa ra sinh ra hành. Hành là cái gì? Hành là cái sự suy nghĩ. Hành là đi, là suy nghĩ, là làm hoạt động, moving motion. Thì cái tâm này nó ban đầu đó là cái bản chất của nó, nó gọi là nó tự nhiên hay là tịch chiếu. Ai sẽ thấy như bắt đầu đi vào cái thiền, cái tâm đó, cái bản chất của nó hay là cái bản tánh, cái uyên nguyên của nó vắng lặng. Vắng lặng như một cái bầu trời mây xanh vậy đó, như là trong sáng yên lặng, nhưng mà chỉ có tích tắc một cái. Trong kinh Lăng Nghiêm gọi là bất giác. Bất giác vô minh, cái tâm nó bất giác vô minh thì sinh ra sơn hà đại địa. Thì trở lại tại sao cái thế giới này có thể được, một số quý vị ở đây biết về cái giáo lý, cái lý thuyết Big Bang, Big Bang tiếng Việt là gì? Nổ tung hả? Nghe ghê quá. Nổ bùng, rồi cảm ơn bác, thật sự nổ bùng. Thì thế giới này từ đâu ra? Nó tạo từ ban đầu từ một cái hạt nhỏ xíu mà. Hạt nhỏ xíu gì nhỏ hơn cả hạt cát nữa. Nó nổ bùng. mà hạt cát nó bùng mình thấy cái gì chả nhầm nhé. Nhưng mà đầu tiên hết á, thế giới này không là hư vô, rồi bỗng nhiên có một sự nổ bùng, mà nổ bùng nó bắt đầu từ một hạt cát nhỏ xíu, nó nổ bùng ra một cái energy đó, một cái năng lượng kinh khủng, nó thu nhỏ lại và nó nổ bùng ra. Thì khi nổ bùng ra như vậy, nó sinh ra sơn hà đại địa, tất cả vũ trụ này, rồi trái đất nhìn lung tung á. Nhưng mà trước đó là cái gì? Không có gì hết, không ai biết, chỉ có bắt đầu sự nổ bùng. Thì thầy lấy cái tương đương cái sự nổ bùng đó là cái sự vô minh đó, bất giác, cái sự yên lặng đó nó chấm dứt và nó nổ bùng ra. Tức là một cái sự vắng lặng, thầy lấy ví dụ kiểu khác cho quý vị. Cái mặt hồ đang tĩnh lặng, quý vị lấy hạt sỏi, quý vị điện cái tốc xuống một cái, nó mất cái sự vắng lặng, mặt hồ đó bắt đầu nó khởi lên, nó khởi lên một gợn sóng hay là mấy gợn sóng, vô vàn vô lượng hạt sóng này vừa mới chấm dứt hạt sóng khác. Cái là tất cả lượng sóng nó cứ lăn tăn, nó cứ làm tới hoài. Cái sự làm tới hoài đó gọi là hành, motion limitless, tiếp tục hoài. Đó. Thì tâm này nó ban đầu á, cái bản chất của nó đó, vắng lặng, tịch chiếu, bao la, nghĩa là nó đủ cái danh từ để mà nói. Nó thể tạm xài cái danh từ của Tổ Huệ Năng nói đi. Ban đầu nó là thanh tịnh, nó không sanh diệt, không có thủy, không có chung, không có đầu, không có mối, không nói chỗ nào là bắt đầu, không chỗ nào là chấm dứt hết đó. Rồi nó đầy đủ cụ túc, đầy đủ hết trong đó, không thiếu gì hết. Và nó không có nhúc nhích, vô diêu động. Nhưng mà chỉ vì bất giác, chứ là trong một tích tắc sát na thôi, nhỏ xíu thôi, nó quên nó là cái gì, nó không biết nó là cái gì nữa. Thì lúc đó, khi mà tích tắc đó nó nhanh lắm, đó là nó vô minh. Trong kinh Lăng Nghiêm không thể nói làm sao hơn được hết, thì phải dùng một cái thí dụ của anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa. Anh chàng đó là người hát bội, đóng cải lương, mỗi ngày soi gương rồi vẽ mặt, ngồi vẽ mặt, rồi chét phấn, đánh môi son, mỗi ngày làm vậy. Thì hàng ngày anh chàng ta làm cái đó, xong đi ra diễn kịch không sao hết. Tự nhiên một hôm đó anh chàng nhìn mình, mặt mình trong cái gương, bắt đầu đánh môi son, vẽ mắt, rồi chải đầu, trống đông hết. Cái tự nhiên khởi một cái niệm, ấy, cái mặt trong gương là ai vậy? Mặt mình hả? Nếu mặt mình trong gương thì cái đầu nó nhảy trong gương rồi. Cái mặt trong gương là mình, thế mặt mình đâu rồi? Thì anh chàng vô minh, bất giác vô minh, tưởng là cái đầu mình nó nhảy vô cái gương. Thế thì cái này tôi mất đầu rồi. Các vị nào học Kinh Lăng Nghiêm có biết không? Anh chàng hoảng hồn, anh chàng tưởng gì? Tưởng mình mất đầu. Cái chạy vòng vòng chạy khắp nó, trời tôi mất đầu rồi. Phải không? Tại vì sao? Anh bất giác vô minh nghĩ rằng cái đầu của mình nó nằm trong kia. Tại vì khi đó, khi mà anh bất giác như vậy đó, quý vị trong tâm anh khởi cái gì không? Khởi hai, năng và sợ. Đó. Xưa nay không có nghĩ gì hết á, thì không thấy gì cả. Khi mà bắt đầu cái tâm niệm khởi lên một cái niệm, thì nó sinh ra năng sợ, sinh ra hai duality. Giống như là Adam và Eva, Adam và Eve. Xưa nay Chúa dặn gì làm không sao đấy. Đến ngày đó bà Eva ăn trái cấm. Đó. Thì khi ăn trái cấm đó, thì sinh ra hai, tức là bắt đầu nhận ra. Lúc đó mới nhìn thấy mình, chết chưa, mình không mặc quần áo. Xưa nay không để ý cái chuyện đó, không thấy. Mà khi ăn trái cấm vào đó, thì cái tâm nó sinh làm hai, tức là duality, tức là nhị nguyên. Con năng nhị nguyên là bên này bên kia, bỉ thử, tức là năng sở đối với nhau, thì sinh ra hai. Thì khi cái tâm bắt đầu sinh ra hai là nó có chuyện. Bỉ thử, bỉ là đây, thử là bên kia. Tôi đúng, anh sai. Thì khi cái tâm ở đây thầy phải đi làm tới không thôi. Nếu mà đi sáng sâu về cái này nữa thì cái này đó, nếu quý vị muốn đó, thì cái tâm nó sinh ra làm sao mà thầy nói về nó sinh ra hai đó, thì quý vị tìm cuốn băng mà Duy Thức Lược Giảng của thầy. Duy Thức Lược Giảng giảng lâu lắm rồi, trước khi thầy nhập thất năm 2006 ở San Jose. Băng có ba băng thầy Duy Thức Lược Giảng. Thầy nói cái tâm đó, nó bắt đầu ban đầu nó chiếu ra thôi, không sao hết. Và khi bắt đầu nó chiếu ra mà nó muốn quay trở lại nhìn nó thì lúc đó sinh ra hài. Dạ, đó, vậy đóng hay đúng không? Dạ, rồi, ok. Dạ. Đúng rồi, bác nói chú ở đây là hết nóng hết lạnh. Mà hết dưỡng khí mà đang nghe này mà có tắt thở nó cũng đắc đạo. Bây giờ thầy trả lại nói cái tâm, cái ban đầu của nó, thầy không đi sâu vào cái ban đầu nói chung đó, là nó an nhiên, tịch tĩnh, nghĩa là nó là pháp thân thanh tịnh. Và chỉ có một trong tích tắc nó chiếu ra, và nó thường thường cái tâm nó gọi là tịch chiếu làm sao, nó vắng lặng và nó vừa chiếu soi. Nhưng mà khi nó chiếu soi ra ngoài mà nó quay trở lại, nó muốn biết ai chiếu soi, thì khi đó nó bắt đầu sinh làm hai. Tôi chỉ nói đơn giản cho quý vị về cái này, quý vị phải tư duy nhiều mới hiểu được nha. Thì khi đó trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là bất giác tự tánh năng chiếu, cái tâm nó năng chiếu, tức là nó chiếu ra như mặt trời cứ chiếu vậy nè. Nhưng mà một trong một tích tắc sát na, nó không biết là nó là cái người chiếu. Giống như trong một tích tắc diễn ra là đang không biết mình là đang người đang xem soi gương, không biết, không còn biết cái đó nữa, quên mất cái đó, trở thành vô minh. Thì cái tâm nó, khi nó tự nó vắng lặng và nó năng chiếu, và nó không biết nó là cái người năng chiếu, là cái năng chiếu ra ngoài, thì trong kinh gọi là tâm bất giác vọng động, bất giác cái tự tánh năng chiếu đó, không biết cái đó, nó không biết cái đó. Và khi nó không biết cái đó thì tức khắc nó khởi làm hai, sinh ra nhị nguyên liền, sinh ra năng và sở. Năng là sở là sao? Là năng là cái phía bên này chủ thể, sở là đối tượng. Trước đó nó không có hai. Tự nhiên khi bắt đầu nó quay trở lại, nó nhìn ủa, ai nói cái đó, ai nhìn cái đó, ai chiếu cái đó, ai biết cái đó. Thì khi hỏi ai biết thì nói, lúc đó nó bắt buộc nó phải nói ta biết. Trước đó không có cái ta. Đó, thì nó sinh ra năng và sở. Thì năng là chủ thể, là ta. Và đối tượng của cái ta là biến thành cảnh. Quý vị hiểu không? Thầy nói tới đây quý vị có đi theo được không? Đi theo được hả? Cái này tạm hôm mai quý vị về quán chiếu tiếp nè. Chứ không phải thầy là nói xong cái này tí nữa quý vị giác ngộ hết rồi. Không có được vậy. Bắt là cái tâm á, vì vô minh cho nên nó mới sinh ra năng sở, chủ thể và đối tượng. Thì lúc đó tâm đó nó bắt đầu nó sinh ra ta. Thầy lấy một cái ví dụ khác cho quý vị, cho quý vị hiểu rõ hơn. Khi quý vị đi ngủ á, buổi tối, ở đây thầy nói những người ngủ dễ, hỏi những người mà không ngủ được cứ mở mắt thao láo là không kể. Mấy người lên giường nằm chừng 2-3 phút thế là ngủ liền. Thế thì ngủ rồi đó, rơi vào giấc ngủ là bất giác vô minh. Khi ngủ đâu biết gì nữa, phải không? Bất giác vô minh đang đồng ngủ, không biết gì hết. Chừng vài phút sau đó, phải không biết bao nhiêu lâu, thầy đâu ai canh nhờ được. Mình nằm mơ, phải không? Thì trong giấc mơ quý vị thấy có hai điều, có hai sự thôi. Thấy cảnh trong giấc mơ, thấy mình về Sài Gòn, phải không? Sài Gòn là cảnh. Thấy mình đi chợ Bến Thành, đi vô chợ Bến Thành là không biết mua đồ gì làm gì đó. Thì cái người đi vô chợ Bến Thành là ai? Là ta. Chợ Bến Thành là cảnh. Mà ta và cảnh nó từ đâu ra? Cũng từ tâm mình ra. Phải vậy không? Khi quý vị đang nằm ngủ trong giấc mơ, quý vị ngủ giấc mơ, quý vị mình thấy trời mình nhộn về Sài Gòn, thấy mình đang ở trong đi chợ Bến Thành rồi về thăm bà con bác rồi ăn hủ tiếu rồi làm gì tung lung xả lá trong đó đó. Tất cả những cái chuyện quý vị làm trong đó đó, nó đều từ tâm này rẽ ra hết. Tâm ở đâu hả? Cô về cô tìm mình thầy nha. À, những người nào tâm ở đâu á, thì cái đó
kịp nào
rồi.
Không chuẩn bị gì vậy?
Không ở trong, không ở mà, không ở đâu hết. Thân
khắp mọi nơi. Ở đây chúng ta thầy không có giảng về tâm ở đâu hết. Quý vị muốn bây giờ quý vị bắt đầu phải tiếp tục cái bài giảng này là tiến trình luân hồi. Còn quý vị muốn biết tâm ở đâu á, thì trước hết quý vị muốn biết tâm ở đâu á, quý vị phải ngồi thiền cho thầy. Ngồi thiền cho tâm nó lắng xuống hết rồi, không có nghĩ vọng động, nghĩ chuyện gì hết. Lúc đó bắt đầu dùng cái trí huệ của mình đi tìm xem tâm ở đâu. Thì lúc đó trải qua ít nhất 10 năm, 20 năm thì sẽ thấy tâm ở đâu. Mà khi thấy tâm ở đâu rồi thì coi như giác ngộ. Tìm ra tâm thì chưa giác ngộ, vẫn tiếp tục vô minh, không phải không? Thì đương nhiên khi quý vị đang nghe thầy giảng vậy, bắt đầu hồi trước không biết, không thắc mắc ta, nên khi bắt đầu biết cái ta rồi, mà chưa đâu nữa thầy hỏi ta ở đâu, quý vị cũng không chỉ được đâu. Khi mà thầy hỏi ta ở đâu, không, cô thầy hỏi ta ở đâu, cô kêu nói ta đây, sai rồi, không trúng. Những cái khóa đó là khóa vô ngã, thầy chỉ quý vị thấy không phải vậy. Chúng ta sống trong illusion, sống trong delusion, sống trong vô minh nhiều lắm, mình không biết. Những cái mình tưởng là mình biết đó, hoàn toàn đối với Phật là sai lầm đấy. Thế nên ta đây nè, không phải, đâu phải ta đây đâu. Trong Kinh Lăng Nghiêm cũng vậy, Anan hỏi Phật tâm ở đâu, Phật nói Anan chỉ ra, Anan chỉ 7 lần đều sai hết. Không ra, quý vị hiểu không? Cho nên cái đó là cả một cuộc đời công phu tu tập để quý vị tìm cho ra ta là ai và nó ở đâu. Rồi khi thấy được nó là ai ở đâu rồi, quý vị bắt đầu mới đi sâu vào hồi xưa đến nay đó. Thầy có thể nói là xưa nay đó là thầy chỉ có tu ở cái khúc này thôi. Rồi từ từ mãi về sau này, gần về sau này thầy bắt đầu đi chạy lên tới cái khúc này. Đó. Còn chúng sanh không có để ý mấy cái chuyện này, cứ làm tới từ đây chạy tới thôi. Từ đây là cái con đường để chạy bắt đầu từ chạy từ đây tới cái chạy tới, tí nữa mình chạy tới mình sẽ thấy. À, bắt đầu chạy dọc xèo xuống cái tay nè. Đó, cứ chạy vòng 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 cái khúc này thôi.